quên lấn cái gương, không biết cái gương là cái gì hết, mà chỉ thấy cái bóng đó rồi hài lòng. Còn nếu mà chúng ta không có thấy cái bóng trong gương á, thì lúc đó thấy gương đầy đủ trong sáng. Như vậy, cái bóng là cái chướng của gương, phải không? Chướng của gương phải làm chướng gương, mà chướng cái gương không cho người ta chúng ta thấy được cái gương rõ. Còn cái bóng hiện trong gương, nó có làm gì trở ngại cho cái gương không? Giờ hiện một muôn, một triệu hình ảnh, gương cũng vẫn là gương, phải không? Chứ không phải vì hiện nhiều quá rồi nó chặt, nó ép cái gương bể, hay là ít quá cái gương lỏng lẻo, không có. Hiện bao nhiêu thì gương cũng vẫn là gương. Thì chúng ta bây giờ phiền não trăm ngàn thứ, cái chân thật cũng hiện tiền. Mà tại nhiều quá, nhớ cái lăng xăng điên đảo mà quên cái chân thật. Như vậy thì trọng tâm của đạo Phật tu dạy chúng ta tu cái gì? Dạy chúng ta tu cái gì? Là đừng theo bóng mà phải nhớ gương, phải không? Nhớ gương không theo bóng. Vì vậy mà bắt chúng ta ngồi thiền, ngó xuống để cho cái cảnh ở ngoài nó không có rọi vô. Nhưng mà khổ cái là chúng ta khác hơn cái gương ở chỗ gương nó không có chứa chấp, mà mình lại hay chứa chấp quá. Cái bóng nào lọt vô cái rồi nó chứa ở trong đó, rồi khi ngồi lại không có cảnh ở ngoài thì ở trong đó nó trồi ra đó. Vì vậy mà chúng ta buộc lòng phải tuần, phải quán sát, phải tiêu diệt nó, thì quý vị mới thấy cái giá trị của sự tu là cốt làm sao cho tất cả cái bóng nó được lặng, để chúng ta sống với cái gương trọn vẹn. Bóng lặng thì chúng ta sống với cái gương trọn vẹn, còn một cái bóng nhỏ xíu cũng chưa phải là thấy trọn vẹn cái gương, có phải vậy không? Đó. Như vậy cho nên Kinh Lăng Nghiêm Phật nói sao? Nói quên, quên cái gì? Quên cái đầu, nhớ bóng mà quên đầu. Nhìn vào gương thấy đầu mặt mình bao dễ coi, rồi cái úp cái gương lại, cái đầu mặt mất tiêu, cái ôm đầu chạy, tôi mất đầu rồi, phải không? Đó là Phật nói chúng ta giống như chàng diễn nhã điên vậy đó. Nên là thấy cái bóng ở trong nội tâm mình, rồi bám vào đó cho là mình, rồi quên mất cái mình thật. Chấp bóng là mình. Quý vị có vậy không? Quý vị có nghĩ thương, buồn, giận, ghét là mình không? Nếu thương, buồn, giận, ghét là mình là nhớ bóng quên đầu. Cái đó là một cái phụ thuộc, là cái bóng hiện trong gương, mà cái gương là cái thể, mà cái bóng là cái dụng mỏng manh thôi. Tâm mình cũng vậy, cái hằng biết trùm hết, còn cái lăng tăng trong đầu buồn thương giận ghét, chợt sanh chợt diệt có thiệt đâu, mà bám vào cái không thiệt đó là mình, rồi quên mất cái chân thật trùm khắp của mình. Như vậy Phật thương mình, chỉ mình, dạy mình làm sao bỏ, đừng có vướng kẹt ở cái bóng, mà sống về cái thật của mình. Như vậy, nếu tu tịnh độ, Phật bảo niệm Phật tới nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn thì hết những cái bóng rồi, thì chừng đó thấy Phật hiện. Còn tu thiền thì cũng là dứt hết vọng tưởng, thì cái Phật tánh hiện, vân vân. Như vậy, Phật luôn luôn chỉ dạy chúng ta bằng mọi phương tiện, nhưng cứu kính thì cũng dạy chúng ta bỏ bóng mà thấy gương, chứ đừng bám vào cái bóng ở trong gương rồi cho là thật mình. khi cái gương ướt sướng không thấy bóng rồi mình thành kẻ điên, chạy ra tôi mất đầu rồi. Có nhiều người ngồi thiền tới phút nào mà tâm lăng xăng nó lặng, cái quán của mất mình rồi sao? Đó là cái kẻ kia vằn chấp bóng hay là nhận bóng mà quên đầu. Đó. Như vậy cái thật của mình, nếu không có cái thật mình trong lúc đó thì làm sao biết lúc đó không có, làm sao biết nó lặng, và biết lặng, biết nó dừng lại thì tự nhiên cái kia nó, cái biết nó đã trùm hết. Vậy mà chúng ta điên đảo mê lầm, cứ bám vào cái bóng mà cho là cái thật, còn cái thật hiện tiền lại bỏ quên. Đó là si mê, nhận cái giả làm cái thật. Thì như vậy cái hình ảnh cái gương, chư tổ thường dùng nó để thí dụ. Nhìn vào gương mà thấy hình ảnh trong gương thì lúc đó quên mặt gương, chắc chắn 100% như vậy. Lúc nào chúng ta ngồi nhớ việc này, nghĩ việc kia, tưởng việc nọ thì lúc đó chúng ta quên cái thật của mình. À, vì vậy mà bảo phải buông hết thì cái thật của mình mới hiện. Mà bóng là sanh diệt, là đổi thay, cái gương nó vẫn chiếu sau như một, phải không? Không có đổi thay. Như vậy thì chúng ta tu là làm sao cho cái mặt gương này đừng có cái bóng nào trong đó, thì chúng ta mới thấy trọn vẹn mặt gương. Nơi tâm mình không còn một niệm nào thì tức tâm tức Phật. Đó, để xuống cho đại khái cho quý vị thấy cái sự thật của nó là như vậy. Chứ nhiều khi chúng ta tu mà cứ mơ màng, không hiểu được sự thật. Như vậy thì ở đây nói tâm sanh trừ sanh tử sanh, tâm diệt trừ sanh tử diệt. Thì tâm sanh á tức là thấy cái bóng giấy động ở trong cái tâm gương của mình, phải không? Bóng nó giấy hiện trong cái tâm gương mình, mà theo cái bóng đó thì sanh tử tiếp nối sanh, không có bao giờ mất. Chừng cái bóng đó hết hay cái tâm đó hết thì cái sanh tử mới hết. Tức là những cái bóng qua lại có không trong cái mặt gương không còn, thì lúc đó chỉ là một mặt gương, không có gì khác nữa. Sanh tử xưa nay tánh vốn không. Sanh tử hồi xưa tới giờ tánh nó là không. Nhưng mà chữ tánh là nó khó hiểu. Tôi nói thí dụ, đây là những cụ thể cho quý vị thấy. Đây là cái đồng hồ. Trước khi các người thợ họ ráp đủ những bộ phận của chiếc đồng hồ thì thấy đây là đồng hồ. Mà trước khi chưa ráp, đồng hồ này có hay không? Có hay không? Bởi vậy chữ tánh là sẵn, là trước kia ban sơ đó. Cái ban sơ nó không, rồi đủ duyên hợp mới có, phải không? Rồi duyên hợp có thì chúng ta nói đây là đồng hồ. Rồi bây giờ nếu thợ lại mở từng bộ phận để xuống hết rồi thì hỏi đồng hồ đâu? Thì mình nói sao? Đồng hồ cũng không. Như vậy đồng hồ có, chỉ đủ duyên ráp lại mới tạm có, thiếu duyên thì nó không. Vì vậy mà nói các pháp tánh là không, phải không? Bây giờ quý vị nghĩ cái đồng hồ trước khi ráp nó là không, sau khi đủ các bộ phận ráp lại thì tạm nói có đồng hồ. Khi các duyên nó bị tháo gỡ ra thì đồng hồ trở lại không. Như vậy là cái không tức là cái thể tánh của đồng hồ. Còn cái có này là cái gì? Là giả tướng của đồng hồ. Thì đồng hồ như vậy, mình sao? Mình sao? Thì mình cũng thế thôi. Trước khi cha mẹ sanh có mình không? Đó. rồi đủ duyên trong bụng mẹ ra, ra rồi có thân, có hình, có tay, có chân đủ thứ, nó có mình. Có mình mà tới chừng thắt thở năm ba bữa, cái đó nó rã hết rồi, còn mình không? Chứ như vậy, từ cái đồng hồ duyên hợp là hư giả, có tướng là hư giả, mà cái không là cái sẵn muôn đời. Phải không? Cái không là cái sẵn muôn đời, cái tướng đó là cái giả tạm mà có. Rồi, bởi giả tạm có cho nên hết duyên thì cái nó mất. Chứ còn cái không trước khi có đồng hồ và cái không sau khi đồng hồ mất thì cái không nó muôn đời. Mà không đó giới hạn ở đâu? Đó thì từ cái đó rồi Bát Nhã mới chỉ sắc tức thì không, nó là thân này. Thấy không? Nó là từ không mà chưa hợp thành cái sắc này, từ không tức thì sắc, từ mai mốt tắt thở rồi thì nó rã ra rồi, thì cái không đó hay là cái sắc đó cũng trở thành không lại. Có cái gì là thiệt? Mà ai có mặt ở đây không nói thân này là thiệt không? Có ai dám nói thân tôi đang giả, thân tạm bợ, thân người giả, có dám nói vậy không? Giảng thì nghe nó có lý, mà thực tế thì không chấp nhận. Khổ chưa? Mà thực tế đó là cái thực tế gì? Thực tế của mê lầm. Tại vì ôm một khối mê lầm cho nên nói lý giải thì nghe cũng biết phải vậy đó, nhưng mà qua cái lý giải rồi thì trở lại y nguyên. Cho nên học kinh năm này qua năm nọ mà mê cũng là mê, phải chưa? Chứ còn lẽ ra học kinh chừng một lần hai lần là mình tỉnh ngay, lẽ thật rõ ràng mà, có cái gì đâu mà gọi là dối gạt. Mà không biết tại sao học năm này qua năm kia mà mê cũng là mê, mở miệng ra cũng là tôi, rồi cũng hơn thua phải quấy, cũng thương ghét đủ thứ hết. Thì như vậy mình đang sống cái gì? Cái giả mà cứ ngỡ là thật là sống trong cái mê lầm. Rồi cái bóng mà cho là tâm mình là quên cái bóng chân thật. Như vậy thì quên chân thật là mê, chấp cái giả dối làm thật là lầm. Như vậy sống trong mê lầm. Mê lầm này tôi cạo gọt 10 năm hơn rồi mà không biết sao chưa sạch. Sạch chưa? Không biết cạo tới chừng nào, suốt đời tôi mới thấy sạch chưa nữa. Như vậy quý vị mới thấy cái chân thật của Phật tỏ dạy hết sức là rõ, rõ như ban ngày. Mà tại vì cái mê lầm nhiều kiếp của mình, cái giả mà luôn luôn tưởng thật. Như nghe giảng vậy thì lúc này thấy giả, ra ngoài ai mà déo lô tai cái là quải quải rồi cũng thầm om sòm, chứ không có thế nào mà yên được hết đó. Thì như vậy mới thấy rằng cái giả dối mà chúng ta không bao giờ nhận nó là giả dối. Còn cái vị cư sĩ này, ổng dám nói rằng sanh tử xưa nay tánh vẫn không. Thì cái tánh đó hồi xưa trước không, về sau cũng không, thì tánh nó vẫn không chứ gì. Thân quyển quá này rồi cũng hết, thì giờ tạm có thân, thân quyển quá chứ gì. Thì cái thân này rồi nó mất, là quyển quá thì làm sao bền, làm sao còn. Vậy đó là người ta tỉnh, ta tỉnh ngay cái chỗ đó. Còn mình vẫn cứ mê, mê hoài, mê chừng nào mới thôi, không biết thôi chừng nào. Đó, thấy như vậy mới biết rằng cái lý đạo, học đạo và sự tu hành của chúng ta sao mà nó chậm lục, tối tăm quá mức. Chứ thiệt ra như vậy chúng ta hiểu rồi thì tất cả ai cũng biết thân này là tạm bỡ, là quyển quá. Mà đã là tạm bỡ, là quyển quá thì sống cũng là tạm, mà chết cũng là tạm. Với cái nhìn còn luân hồi sanh tử thì người ta nói sanh là cái nhân của tử. Tử là gì? là cái nhân của sanh, thì sanh tử có gì đâu. Nhân tử mới có sanh, nhân sanh mới có tử, trong luân hồi vậy. Sanh rồi tử, tử rồi sanh, cứ liên miên vậy. Thì có cái gì mất đâu sợ. Thôi chết sống là trò đùa, phải không? Chỉ là trò đùa trên sân khấu có gì đâu. Vậy mà chúng ta ưng như vậy không? Chịu như vậy không? Hay sanh là thiệt, tử là thiệt? Nếu thấy sanh tử là trò đùa, gần chết mình nên cười hay nên khóc? Đó là những cái rất là thiết yếu. Mà đây Ngài nói thêm, phiền não bồ đề bỗng mất tiêu, địa ngục thiên đường tự khô kiệt, chảo dầu lò lửa chợt nát liền, núi kiếm rừng đao chóc gãy hết. Nếu mà chúng ta thấy sanh tử không thiệt, từ tâm mà sanh thì có sanh tử, tâm diệt thì sanh tử hết. Sanh tử là trò đùa, không có gì thiệt hết, là mộng, là huyễn. Thấy được như vậy thì phiền não bồ đề bỗng mất tiêu rồi. Khỏi cần nói phiền não, mà không phiền não thì đâu cần nói bồ đề, phải không? Những cái đối đãi theo đó mà mất, thì phiền não bồ đề hết, thì địa ngục thiên đường cũng hết. Như vậy thì chảo dầu lò lửa, núi kiếm rừng đao gì nó cũng tiêu luôn. Như vậy thì muôn trùng cái khổ đau của đời, của địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, ngang đó nó tan biến hết.